Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 6 tháng 3, năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam chỉ thị phải có biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi. Ngoại trưởng Mỹ nói đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ thành công. Liên Hiệp Quốc yêu cầu Trung Quốc cho phép đến thăm khu tự trị Tân Cương. Ấn Độ có thể bị Mỹ chấm dứt quy chế ưu đãi thương mại.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Thủ tướng Việt Nam chỉ thị phải có biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ Mỹ, người thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 trước ông Donald Trump, tự loại mình ra khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng với vị Tổng thống đương nhiệm, người đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Tôi sẽ không tranh cử, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc và phát biểu và đứng lên cho những gì tôi tin tưởng, bà Clinton nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở New York. Tôi muốn chắc chắn mọi người hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, bà Clinton nói. Tôi sẽ không đi đâu cả. Quyền lợi của đất nước chúng ta, những gì đang xảy ra hiện nay làm tôi thực sự lo lắng. Một danh sách dài những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã công bố rằng họ đang tìm kiếm sự đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống với ông Trump, gồm 5 phụ nữ ở Quốc hội, trong đó có các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, Kristen Gillibrand của New York, Amy Klobuchar của Minnesota và Kamala Harris của California, cùng với dân biểu Tulsi Gabbard của Hawaii. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont, đối thủ chính của bà Clinton trong cuộc đua tranh đề cử của Đảng Dân Chủ năm 2016, đã công bố ông sẽ tranh cử lần nữa, và một thành viên nổi trội khác của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, nói rằng ông đang trong giai đoạn cuối cùng để ra quyết định xem liệu có tranh cử hay không. Bà Clinton nói bà đã cố vấn cho một số thành viên đang tìm sự đề cử của đảng. Tôi đã nói với mọi người trong số họ, đừng coi thường bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả khi chúng ta có một danh sách dài những vấn đề và những lời thất hứa từ chính quyền này, bà Clinton nói. Trong những tuần gần đây, một số cố vấn chính trị của bà đã đề nghị rằng bà có thể tham gia một cuộc tranh cử khác cho đảng sau khi giành được gần 3 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2016 hơn ông Trump. Tuy nhiên, bà đã thua số phiếu đại cử tri đoàn. Khi được hỏi liệu có cân nhắc khả năng tranh cử lại không, bà Clinton nói, tôi không nghĩ vậy. Bà Clinton, vợ của cựu Tổng thống Bill Clinton, đã phục vụ 2 nhiệm kỳ với tư cách là thượng nghị sĩ, đại diện New York và là Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Kể từ cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton đã thường xuyên công kích cách điều hành của ông Trump từ Nhà Trắng. Trong khi đó, ông Trump thường gọi bà là Hillary lươn lẹo, biệt danh chế giễu yêu thích của ông dành cho bà từ chiến dịch tranh cử 3 năm trước, ám chỉ đến cuộc điều tra của FBI về việc bà sử dụng máy chủ email riêng trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước. Khi đề cập đến tên của bà tại các cuộc tụ họp chính trị, những người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Trump vẫn hô vang, nhốt tù bà. Bà Clinton không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào, nhưng bà đổ lỗi cho thất bại của mình một phần do cuộc điều tra email kéo dài đến trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2016.
Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm 5 tháng 3 đã thông báo ông sẽ không ra tranh cử tổng thống, với việc kết luận rằng con đường tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân Chủ là hẹp đối với ông và ông sẽ làm được nhiều hơn với tư cách là một công dân. Quyết định này đã đưa ra khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng một trong những người giàu nhất thế giới, một người tự cho mình là người trung dung, có khả năng chi phối ngân khoản của giai đoạn bầu cử sơ bộ và làm phức tạp thêm chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên ôn hòa khác. Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử, Ông Bloomberg, 77 tuổi, cho biết trong một thông cáo được đăng tải trên mạng hôm 5 tháng 3, nhưng tôi rất tin tưởng về khó khăn mà tôi gặp phải để giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ khi có quá nhiều ứng cử viên như vậy. Thay vì ra ứng cử, ông Bloomberg đã quyết tâm tài trợ cho một cuộc vận động chính trị độc lập nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử với việc tăng cường vận động cử tri và tiếp cận các cử tri ở những bang dao động trong vòng 18 tháng tới. Ông Bloomberg vốn có giá trị tài sản trên 50 tỷ đô la từ sự kiểm soát đế chế dịch vụ tài chính mang tên ông, đã đưa ra quyết định cuối cùng vào sáng ngày 4 tháng 3 ở New York sau quá trình nhiều tháng xây dựng cơ sở hạ tầng tranh cử. Ông đã sắp xếp đội ngũ vận động, thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến sâu rộng và dành riêng không gian văn phòng ở Manhattan để đặt tổng hành dinh vận động tranh cử. Trong suốt quá trình, khả năng cựu phó tổng thống Joe Biden cũng tham gia vào cuộc đua, mặc dù ông Biden vẫn chưa thông báo ý định đè nặng lên ý định của ông Bloomberg. Ông Biden cũng thu hút khối cử tri giống như Bloomberg trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Tình cảm của một số cử tri đảng Dân Chủ đối với người có đế chế kinh doanh lớn như ông Bloomberg cũng đe dọa hành trình bầu cử sơ bộ của ông. Một số ứng cử viên tự do khác, trong đó có thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders, đã xoáy vào khoản tài sản kết xù của những nhà tỷ phú như Bloomberg để làm chủ đề trọng tâm cho chiến dịch tranh cử của họ. Các cố vấn của ông cho biết ông cuối cùng quyết định không ra tranh cử do kết luận rằng ông có thể làm được nhiều hơn thông qua hoạt động vận động chính trị và làm từ thiện trong vòng 2 năm tới và bằng cách tập trung vào những vấn đề như bạo lực súng đạn, nghiện opioid và biến đổi khí hậu. Tôi đã nhận ra rằng mình ít quan tâm đến việc nói hơn là làm, ông viết. Và tôi cũng kết luận rằng vào lúc này con đường tốt nhất để phụng sự đất nước đối với tôi là xắn tay áo lên và tiếp tục hoàn thành công việc.
Các nghị sĩ Mỹ của cả hai đảng công kích các chính quyền Trump phản ứng trước vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 năm ngoái. Các nghị sĩ cáo buộc chính quyền đã phớt lờ một đạo luật yêu cầu điều tra và xác định những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của nhà bất đồng chính kiến Ả Rập Xê Út này. Ông Khashoggi được nhìn thấy bước vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Trump hồi tháng 10 vừa qua đã hứa truy đến cùng vụ sát hại ông.
Ông là phóng viên của tờ Washington Post. Và những điều như thế không nên được phép xảy ra. Những điều như thế không nên được phép xảy ra. Và chúng tôi dự định sẽ truy ra ngọn nguồn của sự việc.
Theo đạo luật Magnitsky toàn cầu, Tòa Bạch Ốc có 120 ngày để xác định những người chịu trách nhiệm sát hại ông Khashoggi. Thời hạn chót đã trôi qua hồi tháng trước. Tin nói, CIA kết luận rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại ông Khashoggi, một phóng viên của tờ Washington Post, một ngòi bút thường chỉ trích hoàng gia Ả Rập Xê Út. Ông Trump nói, trách nhiệm về cái chết của ông Khashoggi vẫn là một câu hỏi mở. Ông cũng xác nhận sự chối bỏ trách nhiệm của Thái tử.
Các cơ quan tình báo Hàn Quốc đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang khôi phục lại một phần của điểm phóng tên lửa mà họ đã bắt đầu tháo dỡ sau khi cam kết tháo dỡ trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết hôm 5 tháng 3, Yonhap dẫn lời các nghị sĩ được Sở Tình báo Quốc gia Hàn Quốc báo cáo cho biết việc khôi phục này đang diễn ra tại điểm phóng Tongchang-ri, bao gồm thay lại mái và cửa. Tuy nhiên, hãng tin này không cho biết việc khôi phục này bị phát hiện vào lúc nào, nhưng thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh lần hai về giải trừ hạt nhân giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sụp đổ hồi tuần trước ở Hà Nội, do những khác biệt về việc Bình Nhưỡng sẽ đi xa đến đâu trong việc hạn chế chương trình hạt nhân của họ và mức độ sẵn sàng của Washington trong việc nới lỏng các lệnh cấm vận. Trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore hôm 12 tháng 6, ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hứa hẹn rằng một địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa chính sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Ông Trump không nêu tên địa điểm thử này, nhưng một quan chức Mỹ sau đó nói với hãng tin Reuters rằng đó là bãi phóng vệ tinh Sohae nằm ở Tongchang-ri. Một nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết tình báo Hàn Quốc được xem là tin cậy trong những vấn đề vũ khí của Triều Tiên, nhưng cũng nói thêm rằng công việc khôi phục được mô tả không đặc biệt đáng báo động và chắc chắn không phải ở quy mô khôi phục các vụ thử tên lửa vốn đã bị tạm ngưng kể từ năm 2017. Ông Kim Jong-un cũng từng cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 9 rằng ông sẽ đóng cửa bãi thử Sohae và sẽ cho thanh sát viên quốc tế giám sát việc tháo dỡ. Thượng đỉnh Hà Nội sụp đổ hồi tuần rồi đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4 tháng 3 nói rằng ông hy vọng sẽ gửi một phái đoàn đi Triều Tiên trong những tuần tới, nhưng rằng ông vẫn chưa có cam kết. Mặc dù truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên hồi tuần trước cho biết hai ông Trump và Kim đã quyết định sẽ tiếp tục đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Song-hui nói với các phóng viên rằng ông Kim có lẽ đã mất sự sẵn lòng theo đuổi thỏa thuận và đặt dấu hỏi về việc cần tiếp tục đàm phán. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino đã nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Triều Tiên, nhưng ông từ chối cho biết liệu họ có duy trì tiếp xúc kể từ thượng đỉnh Hà Nội hay không. Ông Palladino còn cho biết đặc sứ Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, người dẫn đầu các nỗ lực đàm phán tiền thượng đỉnh, có kế hoạch gặp các đồng sự Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 6 tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 5 tháng 3. Dịch tả lợn châu Phi vốn lan truyền rất nhanh, vô phương cứu chữa lợn nhưng vô hại đối với con người. Dịch này đã lan nhanh trên khắp khu vực xung quanh Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi vào sáng ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta phải chống dịch như chống giặc. Trang mạng VNS hôm thứ Ba, 5 tháng 3 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải đề ra các biện pháp quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Ông nói các cấp, các ngành, doanh nghiệp và giới chăn nuôi phải thực hiện chỉ thị ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu Phi. Hãng thông tấn Reuters dẫn thông tin từ báo chí Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 202 hộ dân tại 7 tỉnh hoặc thành phố Việt Nam, trong đó có Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Nguồn tin dẫn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết 4.231 con lợn nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy. Việt Nam sản xuất 3,82 triệu tấn thịt lợn trong năm 2018, tăng 2,2% tính từ năm 2017.
Sau khi nhóm người dân tự tổ chức đếm xe tại trạm BOT Ninh Lộc, Khánh Hòa cho biết, những dữ liệu mà họ thu thập được trong nhiều ngày qua đã bị đánh cắp hôm 5 tháng 3. Một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam nói với VOA rằng, công việc mà người dân đang làm thay cho nhà nước lẽ ra phải là một hoạt động dân sự cần được khích lệ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, nó sẽ không tránh khỏi những rủi ro mà tất cả các hoạt động dân sự khác đều gặp phải, đó là bị đàn áp hoặc quấy nhiễu. Trong một video đăng trên YouTube, nhóm người dân tự đứng ra đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc cho biết những dữ liệu họ thu thập được trong gần một tuần qua đã bị mất vào ngày làm việc cuối cùng, là ngày 5 tháng 3, khiến họ nghi ngờ có sự mập mờ ở đây, mặc dù không thể quy kết trách nhiệm cho một người nào. Nhóm 10 người này đã tự dựng lán trại, chia thành 3 ca, thay phiên nhau trực bên cạnh trạm thu phí BOT Ninh Lộc để đếm xe qua lại trạm bằng phương pháp thủ công, nhằm thống kê lưu lượng xe qua lại và khoản tiền thu vào của trạm để gửi báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải, đối chiếu với kết quả báo cáo của trạm BOT. Một đại diện của nhóm cho biết, hầu hết số liệu thu thập được của họ trong những ngày trước đã bị mất, chỉ còn lại ngày 28 tháng 2 và một ca cuối cùng của ngày 5 tháng 3. Trước tình thế này, họ buộc phải tổ chức đếm lại thêm một tuần nữa để có đủ số liệu gửi cho cơ quan chức năng, theo báo Lao động. Hoạt động tự phát này của người dân đang thu hút khá nhiều sự chú ý và ủng hộ của dư luận. Cũng như những hoạt động chống BOT bẩn trước đây, sáng kiến mới của người dân đã khiến cho các cơ quan hữu quan lúng túng trong việc phản ứng đối phó ban đầu. Mặc dù chưa tiến hành xử lý, nhưng thông qua báo chí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói sẽ mời công an vào cuộc nếu nhóm người đếm xe có hành vi gây rối. Luật sư Phạm Công Úc từ Việt Nam nhận xét với VOA.
Tức là người ta gán ghép vào những cái tội danh nào đó mà người ta muốn khởi tố để mà chặn đứng cái một cái hiện tượng là tự phát của những người đứng chân sống tại cái BOT bẩn.
Theo ông, người dân có quyền giám sát các hoạt động công cộng của nhà nước và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tôi cho rằng là cái việc họ làm ăn cũng giám sát. Luật pháp không cấm thì họ được làm. Thứ nhất là họ tự phát, không nhận mục đích từ lợi. Thứ hai, họ không cản trở bất kỳ một hoạt động nào của bên trạm BOT. Thứ ba, họ không hành vi gây rối đối với trật tự an toàn công cộng.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam cho rằng đây là một sáng kiến cần được khích lệ. Ông nói,
đấy là một cái sáng kiến dân sự rất là đáng khích lệ và rất là quan trọng. Bởi vì nó đụng đến quyền lợi của hàng triệu người sử dụng cái đường mà cái BOT gọi là BOT 7 đấy, thực sự tức là gì, là một cái sự cướp bóc rất là trắng trợn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, hoạt động tự phát trên cho thấy người dân đã biết cách sử dụng quyền hợp pháp của mình để lên tiếng một cách xây dựng với các cơ quan chức năng.
Lẽ ra một cái việc đấy là cái việc của cơ quan nhà nước phải đứng ra làm để giám sát. Cái sáng kiến của người dân là nhà nước không làm được thì chúng tôi mới là người làm. Tức là cái việc đấy là một cái việc mà tôi nghĩ rất là quan trọng và nó có thể giúp giáo dục người dân hiểu rằng cái quyền của mình là cái gì và phải cất lên tiếng nói để chống lại những bọn ăn cướp.
Phong trào chống BOT bẩn bắt đầu vài năm gần đây với sáng kiến dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm, gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trong khu vực. Trong khi các cơ quan chức năng lúng túng về cách xử lý, với nhiều quyết định đóng mở thất thường đối với các trạm thu phí bị phản đối, thì người dân lại tiếp tục phát hiện ra nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT, như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Tổ chức đếm xe là sáng kiến mới nhất của phong trào này, với dự định ban đầu là sẽ tiến hành từ ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 4 tháng 3. Trên thực tế, những người đi tiên phong trong phong trào chống BOT bẩn đã gặp không ít rủi ro nguy hiểm. Trong đó có việc xe của họ bị phá hỏng, bản thân họ bị công an giam giữ hay bị đe dọa lấy tính mạng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là những rủi ro mà bất kỳ hoạt động dân sự nào ở Việt Nam đều phải đối mặt. Ông nói,
không có một cái hoạt động dân sự nào mà không bị quấy nhiễu hoặc là đàn áp. Và cái chuyện mà những anh em trẻ, những người lái xe rất là dũng cảm chống cái BOT bẩn ấy, thì cũng phải chịu cái rủi ro như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta kêu gọi tiếng nói của rất nhiều người dân ủng hộ thì cái việc mà quấy nhiễu của chính quyền hoặc là của những cái doanh nghiệp ăn cánh chính quyền để cướp bóc của dân ấy, nó sẽ bớt đi.
Trong một diễn tiến khác, cũng trong ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu phí tại các trạm BOT đường bộ trên cả nước và làm rõ những thông tin người dân phản ánh về tình trạng thiếu minh bạch, gian lận tại các trạm thu phí này.
Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam bị buộc tội giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, sẽ ra trước tòa vào tuần tới khi vụ án dây dẳng để xét xử vụ giết người theo kiểu chiến tranh lạnh tiếp tục. Luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết hôm thứ Ba ngày 5 tháng 3. Trong một vụ ám sát táo bạo đã làm chấn động thế giới, hai phụ nữ là Đoàn Thị Hương từ Việt Nam và Siti Asia từ Indonesia bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt ông chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2 năm 2017. Hai nghi phạm không nhận tội giết người và khẳng định họ tưởng là tham gia một trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế, nhưng đã bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên lường gạt. Ông Salim Basir, một trong các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, cho biết cô sẽ ra hầu tòa vào ngày thứ 21 tháng 3 khi phiên xét xử tái tục với các giai đoạn tranh luận sau một thời gian đình hoãn kéo dài vài tháng. Trao đổi với hãng thông tấn AFP, luật sư Basir nói, cô Hương đang trong tình trạng sức khỏe tốt, cô tự tin và sẵn sàng hầu tòa. Ông Basir nói thêm rằng nội dung chính của lập luận bào chữa vẫn là hai nghi phạm đã bị lường gạt để thực hiện vụ giết người. Luật sư Basir khẳng định Hương không có ý định phạm tội giết người. Đoàn Thị Hương và Siti Asia đã bị đưa ra xét xử từ tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, quá trình tố tụng đã bị hoãn lại nhiều lần vì phần bào chữa cho cô Asia, thoạt tiên được ấn định để bắt đầu vào năm ngoái, lại đang bị hoãn lại vì những tranh cãi về lời khai của các nhân chứng. Hồi tháng 8 năm ngoái, tòa ra lệnh tiến hành phiên tòa sau khi một thẩm phán phán quyết rằng đã có đủ bằng chứng cho thấy các nghi phạm can dự vào một âm mưu có kế hoạch rõ ràng với bốn người Bắc Triều Tiên để sát hại ông Kim Jong Nam. bốn nhân vật đó được coi là chủ mưu trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, bị buộc tội đã tuyển mộ hai bị cáo và cũng chính thức bị buộc tội về vụ giết người. Cả bốn công dân Triều Tiên này đã trốn khỏi Malaysia ngay sau vụ giết người. Hàn Quốc tố cáo chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh sát hại ông Kim Jong Nam, Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này. Tại Malaysia, tội giết người đi kèm với án tử hình. Chính phủ Malaysia đã cam kết sẽ hủy án tử hình đối với tất cả mọi hình tội, nhưng phải còn chờ Quốc hội biểu quyết trước khi đổi luật.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc để chấm dứt thuế quan lên hàng trăm tỷ đô la hàng hóa sẽ thành công. Phát biểu trước các nông dân tại bang Trung Tây Iowa, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, ông Pompeo khẳng định thỏa thuận thương mại với Trung Quốc phải là một thỏa thuận có thể thực thi được.
Trung Quốc phải mở cửa thị trường thêm, và chúng ta phải làm điều đó bằng cách tạo ra những hệ thống có thể thực thi được. Sẽ không có tác dụng gì nếu chúng ta ký một thỏa thuận nữa, một văn bản nữa, mà cơ chế thực thi những cam kết đó do phía Trung Quốc đưa ra không có khả năng tạo ra những quy định và quy trình đó có thể thực thi được.
Trước đó vài ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dỡ bỏ thuế quan đối với hàng nông nghiệp Mỹ. Tờ The Wall Street Journal cho biết, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chốt lại các chi tiết của thỏa thuận thương mại song phương sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3.
Ấn Độ tìm cách hạ thấp tác động của việc Hoa Kỳ dự định chấm dứt quy chế ưu đãi thương mại dành cho New Delhi, vốn miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Ấn Độ trị giá 5,6 tỷ đô la. Với lý do Ấn Độ đã không giữ đúng cam kết mở cửa thị trường công bằng và hợp lý với Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ loại Ấn Độ ra khỏi quy chế ưu đãi thương mại. Năm 2017, Ấn Độ là nước hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập GSP dành cho khoảng 120 quốc gia đang phát triển. Trong khi thuế quan ưu đãi miễn thuế cho hàng hóa của Ấn Độ trị giá 5,6 tỷ đô la bán vào thị trường Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anup Wadhawan nói với các phóng viên ở New Delhi rằng lợi ích thực tế chỉ ở mức 190 triệu đô la và ông gọi đó là mức tối thiểu và vừa phải. Ông Wadhawan nói rằng Ấn Độ không dự định áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ. Mặc dù có mối quan hệ chính trị và an ninh giữa Mỹ và Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng, căng thẳng thương mại đã nảy sinh giữa hai nước trong năm qua khi các doanh nghiệp Mỹ phàn nàn về rào cản bảo hộ tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Ấn Độ đã thực hiện một loạt các rào cản thương mại, tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến thương mại Mỹ, một tuyên bố từ văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết. Tổng thống Trump đã gọi Ấn Độ là một quốc gia thuế quan cao và liên tục phàn nàn về mức thuế cao mà Ấn Độ áp đặt đối với hàng xuất khẩu như rượu whisky và xe mô tô Harley Davidson của Mỹ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nói rằng việc Ấn Độ bị loại khỏi GSP sẽ chưa có hiệu lực trong ít nhất 60 ngày tới.
Một thẩm phán liên bang Mỹ từ chối đẩy nhanh vụ án một phụ nữ sinh ra ở Mỹ đi tới lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria hồi năm 2014 và giờ muốn quay về Mỹ. Các luật sư đại diện cho thân phụ bà Hoda Mutana, người đăng kiện chính phủ Mỹ thay mặt cho con gái 24 tuổi và cháu ngoại, lập luận tại tòa án ở Washington DC rằng mạng sống con gái ông đã bị đe dọa sau khi rời bỏ hàng ngũ IS vào cuối năm ngoái và chạy tị nạn nơi cô đang bị lực lượng người Kurd đồng minh với Mỹ giam giữ không an toàn. Các luật sư đại diện cho chính phủ liên bang phản bác lại rằng trong các cuộc phỏng vấn cô Mutana tham gia, cô không tỏ dấu hiệu nào cho thấy cô sắp sửa đối mặt với những nguy hại. Thẩm phán liên bang Ricky Walton đồng ý với chính phủ rằng vụ kiện này sẽ tiếp tục theo lịch trình thông thường. Phiên xử tiếp theo chưa được định ngày. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng Ahmed Shahid hôm 5 tháng 3 cho biết đã yêu cầu Trung Quốc cho phép đến thăm khu tự trị Tân Cương, nơi có đến 1 triệu người Uyghur và những tín đồ Hồi giáo khác, được cho là đang bị giam giữ trong những cơ sở mà những nhà hoạt động gọi là các trại tập trung quy mô lớn. Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc này. Hồi tháng Giêng, Bắc Kinh đã tổ chức cho phóng viên nước ngoài đến thăm 3 cơ sở mà họ gọi là trung tâm đào tạo nghề. Ở những trung tâm này, những sinh viên Uyghur học về mối nguy hiểm của những tư tưởng Hồi giáo bằng tiếng quan thoại. Các nhà vận động cho biết, 1 triệu người Uyghur, Kazakh và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, tức gần 10% tổng dân số Tân Cương, đang bị giam giữ hàng loạt và bị tước bỏ những quyền hợp pháp và bị ngược đãi. Trung Quốc nói họ bảo vệ tôn giáo và văn hóa của các cộng đồng thiểu số ở nước họ và rằng các biện pháp an ninh ở Tân Cương là cần thiết để đẩy lùi những nhóm kích động bạo lực.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2019 sẽ tăng 7,5% lên mức hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 177 tỷ đô la. Theo Reuters, con số này được đưa ra trong báo cáo về ngân sách tại phiên khai mạc Quốc hội nước này hôm 5 tháng 3. Chi tiêu quốc phòng năm 2019 tăng trong bối cảnh Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong năm nay. Năm ngoái, theo Reuters, chi tiêu quốc phòng Trung Quốc tăng 8,1%, năm 2017 là 7% và năm 2016 là 7,6%. 5 năm trước đó tăng với 2 con số. Việc Trung Quốc tăng cường quân sự đã khiến nhiều nước láng giềng lo ngại, nhất là Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ, củng cố chủ quyền tại nhiều nơi như Biển Đông. Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc hôm 4 tháng 3 nói rằng Bắc Kinh sẽ gia tăng chi tiêu quốc phòng một cách hợp lý để bảo vệ an ninh quốc gia và cải cách quân sự. Theo Reuters, việc Bắc Kinh không công bố cụ thể khoản chi tiêu quốc phòng khiến nhiều nước láng giềng và các cường quốc quân sự khác cho rằng nước này thiếu minh bạch và điều đó gây thêm căng thẳng tại khu vực. Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho rằng con số chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc còn cao hơn trên thực tế, nhất là khi nước này đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự ấn tượng, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trong phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiêu mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas trên Facebook của đài VOA mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình trực tiếp. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh chào quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ, chúng ta ngày hôm nay có một chủ đề mới, nhưng mà trước khi bắt đầu chủ đề này, Trà My xin mời quý vị và các bạn bắt đầu gửi câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ để chúng tôi chuyển tới luật sư Khanh trả lời trong chương trình hôm nay. Chương trình chỉ có nửa tiếng, thành ra những ai gửi câu hỏi trước sẽ có được cái ưu tiên trả lời trước để tránh trường hợp là tới cuối giờ mình còn nợ quá nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi nhé. Bây giờ bắt đầu gửi câu hỏi nha quý vị. Bên phần bình luận ngay dưới video, thưa luật sư Khanh, chủ đề ngày hôm nay có visa H1B có thành công dân Mỹ ngay được hay không và bằng cách nào? Câu hỏi này gợi ra sau lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump gần đây khi ông nói là những người có H1B visa có cơ hội trở thành người Mỹ. Dạ, thưa luật sư Khanh, trước khi mình bàn về vấn đề này thì xin luật sư Khanh nói lại một cách tóm tắt, visa H1B là visa dạng nào dành cho những ai?
Thưa quý vị, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì lúc mà quý vị muốn qua Mỹ thì quý vị có hai cái loại visa quý vị có thể đi. Một là cái visa thị thực theo cái cuộc định cư, có nghĩa là gia đình đứng ra bảo lãnh cho quý vị. Hoặc hai là có một cái loại thị thực để mà quý vị qua đây để đi làm trong thời gian cố định và sau cái thời gian đó xong quý vị sẽ trở về lại nước của quý vị, hoặc là trong thời gian đó quý vị tìm cách để mà coi như ở lại nước Mỹ qua định cư. Thì cái visa H1B là một cái loại visa theo cái tình dạng thứ hai, có nghĩa là cái đó là một cái visa không có phải có ý định định cư, nhưng mà cái visa đó cho quý vị qua Mỹ để mà làm việc trong thời gian cố định. Trong cái trường hợp của H1B thì cái thời gian cố định này là coi như là 6 năm tổng cộng. Và cái visa H1B này, cái thị thực H1B có nghĩa là cho những người nào có bằng cấp, một là cử nhân, hoặc hai là bằng cấp cao hơn của cử nhân. Hoặc là nếu mà không có bằng cấp á, thì có phải ít nhất là đủ kinh nghiệm để mà làm sao để mà đưa lên để mà họ coi cái kinh nghiệm của quý vị là coi như bằng cái bằng cử nhân của bên bên Mỹ về vấn đề về cái ngành nghề nghiệp gì cũng vậy. Thì nói chung nếu mà thì trong Khanh và chị Trà My có làm cái chương trình về H1B, và lúc nếu mà quý vị không có bằng cấp có nghĩa là quý vị không có bằng cấp cử nhân hoặc là coi như quý vị không có bằng cấp cao hơn nữa, mà quý vị muốn qua Mỹ mà làm dưới dạng H-1B thì quý vị phải có đầy đủ số kinh nghiệm để mà quý vị qua đây làm. Và cái kinh nghiệm thì nói chung là ít nhất là 12 năm, bởi vì theo cái quá trình mà Sở Di trú họ nói là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm đại học, thì 4 năm đại học có nghĩa là nhân 3 là 12 năm kinh nghiệm tổng cộng. Thì nói chung cái đó là nói chung chung về cái H-1B thôi.
Dạ, thưa luật sư Khanh, mình nói cái visa này là một dạng visa dành cho lao động tay nghề cao. Dạ, tức là những người bên ngoài nước Mỹ tới nước Mỹ làm việc, nhưng mà đặc biệt là cái dạng này là phải có bằng cấp cao, kỹ thuật cao, tay nghề cao. Còn những cái dạng lao động mà tay nghề thấp thì là visa tên gì thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị, những cái lao động mà coi như là phổ thông á, thì cái đó họ không có ít khi nào họ xin visa lắm. Một, có một cái loại gọi là H-2B nữa. Cái H-2B là cho những cái người seasonal worker, có nghĩa là họ làm theo cái mùa vụ đó. Thì cái đó có thể là những cái người mà cái đi coi như là đi nhặt rau hoặc là nhặt dâu hoặc là nhặt nho, thì mấy cái đó là coi như cũng không có cần phải có bằng cấp gì, nhưng mà cái đó là theo mùa vụ và cái đó nó sẽ khác. Và còn nếu mà quý vị muốn định cư qua cái diện lao động phổ thông không nữa, cái đó nó gọi là EB-3, cái đó nó không có phải là một cái thị thực cho quý vị qua đây để mà làm tạm thời, mà coi như cái đó là một công ty đứng ra đài thọ để nói mà họ cần cái sự hiện diện của quý vị ở bên này để mà làm việc cho họ, thì cái đó nó sẽ khác nữa. Mà mình nói riêng cái H-1B á, có nghĩa là cái H-1B cho quý vị ở đây tạm ở lại Mỹ để mà làm việc. Phần lớn những cái người xài H-1B, một là họ có bằng cấp ở nước ngoài mà tương đương với cái bằng ở bên nước Mỹ. Và cái thứ hai là những cái người qua đi du học chẳng hạn, và họ học xong, họ xong cái optional practical training của họ và họ muốn ở lại và họ muốn làm, thì họ sẽ có một cái tổ công ty đứng ra đại thọ cho họ về cái ngành của họ, và nói chung họ sẽ xin cái H-1B này.
Yeah. Như vậy tại sao nước Mỹ có cái dạng visa H-1B thưa luật sư Khanh, vì thiếu lao động bậc cao hay như thế nào?
À dạ thưa chị, hồi xưa cái luật H-1B đưa ra để mà coi như là thúc đẩy, coi như là kéo những người có...
Lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó, đó là một cái phần đó, lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào. Và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là thúc đẩy, coi như là kéo những người có...
Lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó, đó là một cái phần đó, lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào. Và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là làm những cái công việc này đó, thì nói chung họ đưa cái H-1B để mà đưa kéo những cái nhân tài từ nước ngoài vào để mà làm trong này.
Yeah. Thì với lại giúp cho doanh nghiệp có được những tuyển dụng được những người có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu cao của nước Mỹ.
Dạ đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Cái ý định là phần như vậy đó. Yes.
Yeah. Với cái lời tuyên bố của ông Trump, nửa là hứa hẹn, nửa là không rõ ràng gì cả, cho nên nhiều người cũng vừa nghi ngờ vừa đồn đoán. Thì thưa luật sư Khanh, với cái H-1B hoặc là với tất cả những cái dạng visa nào khác vào nước Mỹ đó, thì con đường đi tới quốc tịch cũng có thể có, nếu họ có thể chuyển tình trạng di trú của họ từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải là không có. Nhưng mà với cái câu nói của ông Trump thì tạo nên cho người ta một cái sự hy vọng rằng phải chăng H-1B có một con đường thẳng tiến tới quốc tịch.
Đúng, chị nói rất là đúng. Tại vì thì nếu mà quý vị nào có theo dõi chương trình của chị Trà My và Khanh trong vòng một năm rưỡi vừa qua, thì chị Trà My và Khanh lúc nào cũng coi như là bắt đầu cái ngưỡng đi. Có nghĩa là nếu mà quý vị nào muốn vào Mỹ và hợp pháp hóa đó, coi như từ cách nào, có nghĩa là qua định cư hay là nếu mà qua những cái visa thị thực đi làm việc chẳng hạn, rồi sau mình làm sao để mà mình tiến tới có thể là trở là một cái người thường trú nhân, và cái bước cuối cùng là coi như nhập tịch. Thì hiện tại cái luật nó bắt buộc là quý vị phải làm có thẻ xanh ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị và thành người thường trú nhân thì quý vị có thể nhập tịch. Hoặc hai, nếu mà quý vị có thẻ xanh qua vụ cưới hỏi và quý vị cưới một cái người có quốc tịch thì quý vị có thể xin nhập tịch sau khi quý vị có thẻ xanh 3 năm. Hiện tại còn ngoài ra nữa, quý vị có thể nhập tịch bằng cách là coi như là nếu mà bố mẹ của quý vị nhập tịch trước khi quý vị 18 tuổi và quý vị ở Mỹ và quý vị có thẻ xanh thì quý vị có thể ăn theo. Hoặc nếu mà quý vị ở nước ngoài mà bố hoặc mẹ có nhập tịch thì cái người bố hoặc mẹ có thể coi như truyền cái quốc tịch này qua cho quý vị tùy theo tuổi tác của quý vị. Thì nói chung, hoặc là quý vị sinh ra ở nước Mỹ hoặc là những cái nơi mà phụ cận của nước Mỹ nữa, thì đó, nói chung cái cách đó là nhập tịch. Nhưng mà bây giờ ông Trump một khi ông đưa ra cái phát ngôn, ông nói là giờ ông sẽ có thay đổi cho H-1B và H-1B sẽ mở con đường cho quốc tịch đó, thì có nhiều người ta nói ồ, vậy có nghĩa lý, có phải vậy, có phải là mình có thể nghĩ là có nói là cái con đường H1B này sẽ coi như bỏ ngang hết mấy cái khác mà nhảy thẳng lên làm quốc tịch được hay không, thì cái đó là cái mà giữa Khanh và chị Trà My muốn tách rời ra.
Dạ,
đúng không chị? Đó, thì một khi mình tách rời ra như vậy thì hiện tại ngay bây giờ, và cũng giống như Khanh nói với quý vị, một cái người tổng thống họ không có thể quyền, có quyền để mà coi như họ viết lại cái luật, mà phải qua thượng nghị viện và phải qua hạ nghị viện trước và thượng nghị viện, và sau đó họ bên hạ nghị viện và thượng nghị viện ký đưa ra cái luật mới rồi đưa cho ông tổng thống Trump, tới lúc đó ông đồng ý ông ký, tới lúc đó nó mới trở thành luật, chứ ông không có thể dùng cái sắc cái lệnh của cái quyền lực của ông qua cái sắc lệnh để mình thay đổi lại cái luật được, tại vì để nhập tịch đó, cái đó là một cái luật chứ không phải là một cái sắc lệnh từ trước tới giờ của nước Mỹ nha. Quý vị phải nhớ, cái luật có nghĩa là đã duyệt qua hết rồi, có nghĩa là bên hạ nghị viện đã ok cái đó và đưa lên hạ thượng nghị viện, và thượng nghị viện cũng ký hơn 50 người ký, và sau đó đưa ông tổng thống ông ký, ông thành luật đó. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ông tổng thống ông nói ông sẽ làm cái này, thì vậy bây giờ nói chung là có nhiều người ta có hỏi cái này có được hay không, những gì ông nói ra về vấn đề cái H1B mà qua quốc tịch này có được hay không.
Thì còn phải chờ xem. Như mình nhiều lần đã nói với nhau, tức là bất cứ người nào có visa vào Mỹ là người cầm visa vào Mỹ nha, visa dạng nào không cần biết, nhưng mà để bước vào quốc tịch Mỹ thì phải qua con đường thẻ xanh, không có thẻ xanh thì không thể nào nhập tịch Mỹ được. Thì đó là một cái con đường mà truyền thống từ trước tới nay, không có thẻ xanh thì không có quốc tịch. Thì nếu như quý vị nào mà chưa có thẻ xanh mà đang cầm H1B, với cái lời phát ngôn của Tổng thống Mỹ đó, có thể hy vọng là có lẽ là từ H1B tôi nhảy lên quốc tịch luôn, tôi không cần phải qua thẻ xanh hay sao. Thì cái điều đó như luật sư Khanh vừa nói là còn chưa có câu trả lời. Tại vì theo đúng luật pháp, hiến pháp Mỹ là một người tổng thống không thể thay đổi, một mình ông ta không thể thay đổi hoặc là viết lại luật, mà phải qua rất nhiều khâu khác nhau, nhất là phải qua quốc hội và có sự cái thống nhất giữa bên hành pháp lẫn bên lập pháp thì mới ra một cái luật chung và lúc đó mới thi hành. Cho nên ngay lúc này thì không ai có thể nói trước điều gì. Nhưng mà để đi thẳng từ bất cứ dạng visa nào tới quốc tịch thì cái điều đó hiện bây giờ là không thể. Dạ, thưa luật sư Khanh, mình đã phân tích rõ ràng những thông tin mới và bây giờ thì xin bắt đầu mình nhận những câu hỏi. Nhưng mà trước khi nhận những câu hỏi thì cũng xin nói rõ cho quý vị được biết, H1B như luật sư Khanh nói là có khả năng ở lại nước Mỹ cao lắm tối đa là 6 năm. Là vì ban đầu khi mà người ta phát cái visa này cho mình đó thì là 3 năm. Sau 3 năm đó thì có cơ hội được gia hạn thêm 3 năm nữa, tối đa tổng cộng là 6 năm phải rời khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, Khanh muốn thêm nữa là có nhiều trường hợp mình có thể ở ngoài cái 6 năm nữa chứ không phải là không. Nhưng mà trong những cái trường hợp đó có nghĩa là cái công ty phải có một công ty đại thọ cho mình cái chứng chỉ lao động trước, và mình phải khai cái đơn I-140 coi như là trước khi cái 5 năm của 6 năm nó hết hạn. Và cái I-140 phải nằm với sở di trú hơn 365 ngày rồi. Sau đó cho dù mình đã đạt được 6 năm của H1B, mình vẫn có thể xin gia hạn hoài để mà tới lúc nào mà cái ngày ưu tiên của mình, của cái I-140 nó đáo hạn, và mình có thể xin thẻ xanh bên này. Thì đó, thông thường
tức là dạ có con đường chung là 6 năm, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt, tức là mình quá cần thiết đối với cái người chủ doanh nghiệp thuê mướn mình, cái khả năng của mình, cái kỹ năng của mình đặc biệt so với, tức là đúng cái nhu cầu của họ và họ có thể bảo trợ mình ở lại đó, thì họ sẽ làm một cái đơn gọi là I-140, như luật sư Khanh nói là cái đơn xin cho một người lao động nước ngoài, lao động nhập cư trở thành thường trú nhân có thẻ xanh ở Mỹ cộng với cái chứng chỉ lao động từ Bộ Lao động cấp, thì mình sẽ có được cái thẻ xanh, và từ thẻ xanh đó thì con đường lâu dài mình có thể trở thành một công dân Mỹ. Dạ, đó là những trường hợp hy hữu là mình rất là xuất sắc, mình rất là tài năng. Dạ, còn nhìn chung là H1B được 3 năm làm việc ở Mỹ, sau đó được gia hạn thêm 3 năm nữa và phải đi về, không có thể ở lại nước Mỹ nếu không có người bảo trợ mình theo như con đường mà chúng tôi vừa nói.
Dạ, mình chuyển dạng qua dạng khác. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình nói về H1B rồi, bây giờ có những câu hỏi khác liên quan tới những dạng visa khác. Tuấn Nguyễn hỏi về EB3, tức là lao động, đi qua Mỹ lao động nhé. Em làm hồ sơ EB3 với một cái như là cơ quan, một cái nơi môi giới tại Mỹ. Nếu như họ thực hiện giao kèo thì không nói, nhưng mà họ không thực hiện giao kèo với mình mà họ lừa đảo mình á, thì có cách nào kiện được họ hay không?
Nếu mà anh có hợp đồng với họ và anh có giấy tờ rõ ràng thì anh có thể kiện, nhưng vấn đề anh phải kéo qua Mỹ và anh kiện, chứ anh không có thể kiện bên Việt Nam, bởi vì nói chung người Việt Nam nếu mà họ không có về Việt Nam họ hầu tòa thì cái đó cũng là tùy thôi. Còn nếu mà anh muốn kiện qua Mỹ thì nói chung nó tốn kém cũng nhiều, bởi vì anh phải thuê luật sư bên này, và nếu mà cần thiết anh phải chạy qua đây anh hầu tòa thì cái đó tới lúc đó cũng tùy thôi, bởi vì anh có thể xin visa vào để anh hầu tòa được hay không, cái đó là một chuyện khác nữa. Nên vì vậy giữa Khanh và chị Trà My á, cũng có nói rất là nhiều lúc mà làm những cái chương trình này là quý vị phải coi rất là rõ ràng những người mà quý vị hợp tác với là ai. Quý vị phải có giấy tờ rõ ràng và nguồn, có nghĩa là có hợp đồng rất là rõ ràng. Tại vì nếu mà không á, mà ai mà nói họ làm được, nhưng dẫu sao quý vị đưa tiền cho họ không thôi á, cái đó là nó rất là nguy hiểm cho quý vị.
Dạ, Hưng Trương Công, H1B, nếu được một công ty bảo lãnh thì có thể được hay không? Nếu có bảo lãnh thì điều kiện về bằng cấp có được ưu tiên hơn hay không?
À, thưa anh, trước hết á, cho dù anh có công ty bảo lãnh hay không, nó không có nghĩa lý là nó không có nghĩa là anh sẽ được, cái hồ sơ của anh sẽ được sở di trú họ bốc thăm và coi như họ duyệt và họ cấp chấp thuận. Bởi vì theo thống kê á, thì 3-4 năm vừa qua, cái con số người mà xin cái H1B lần đầu tiên so với những gì mà sở di trú họ có thể cho á, quá nhiều, nó gấp coi như gấp 3 lần đó. Nên vì vậy những cái hồ sơ đó phải bỏ vào được bốc thăm. Nếu cái hồ sơ được bốc thăm và duyệt thì yes, nếu mà luật sư người ta làm đúng và cái bằng cấp của anh nó tương đương với nước Mỹ và công ty có đủ khả năng để mà trả tiền lương cho anh, yes, thì thông thường họ sẽ được chấp thuận. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ anh không được bốc thăm thì có nghĩa anh phải đợi năm tới anh mới xin lại được. Rồi cái thứ hai về cái vấn đề anh hỏi là
điều kiện bài bằng cấp có ưu tiên không?
Cái điều kiện bằng cấp thì có ưu tiên là một là anh có bằng cấp cao hơn bằng cử nhân, có nghĩa anh có bằng master hoặc là tiến sĩ hoặc là gì đó, thì nói chung anh sẽ không có liệt kê vào cái, tại vì mỗi năm sở di trú họ có thể cho cấp 85.000 cái H1B mới cho những cái người nào mà chưa có H1B á, thì trong cái 85.000 đó 65.000 là cho những người có bằng cấp cử nhân và những cái người mà có coi như là dùng kinh nghiệm để thay thế bằng cấp cử nhân. Còn 20.000 còn lại là cho những người nào có bằng cấp cao hơn bằng cấp cử nhân. Nếu mà anh có cái bằng cấp coi như master chẳng hạn thì anh sẽ được đưa vào cái có 20.000 đó, cái 20.000 kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là có rất nhiều người đầy đủ loại bằng cấp họ xin, nên vì vậy cho dù anh có bằng master anh vẫn phải bỏ cái hồ sơ, anh phần lớn chắc cũng phải vào bị bốc thăm, và nếu mà không có bốc thăm được thì phải đợi tới năm tới anh mới xin lại cái H1B.
Dạ. Hà Hữu Tâm, EB3 có thể nhận được thẻ xanh hay không?
Oh yes, EB3 là con đường tới thẻ xanh đó, chứ không phải là nhận được hay không. Nếu mà EB3, cái chứng chỉ lao động của quý vị được chấp thuận bởi sở lao động, và sau đó mà cái công ty họ đứng ra họ làm cái đơn I-140, và nếu mà quý vị ở đây thì họ xin cái thẻ xanh qua I-45 cho quý vị. Còn nếu mà quý vị ở nước ngoài thì họ sẽ lên cái lịch trình để phỏng vấn với lãnh sự quán. Thì nếu mà cái hồ sơ đó được chấp thuận hết thì yes, quý vị sẽ có thẻ xanh.
Dạ, Nguyệt Huỳnh, xin hỏi du học sinh sau khi tốt nghiệp đại học ở đây nè, mà là người du học nhé, thì có được bao nhiêu thời gian để tìm việc hoặc cần nỗ lực thế nào để tìm được việc ở Mỹ?
Thưa chị, thì một khi chị học xong, tùy theo cái ngành của chị là như thế nào, chị có thể xin gia hạn thay ở thêm cái loại nó gọi là OPT, Optional Practical Training. Thì tùy theo cái ngành của chị, cái OPT của chị có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Và cái vấn đề là cái OPT này nó cho cơ hội của chị để mà chị, một là chị tìm cái công việc chị đang làm để mà coi như intern cho họ, hoặc là coi như là chị làm cho họ, hoặc hai, nó cho chị cái thời gian để mà tìm người, tìm công ty để mà đứng ra để đại thọ cái H1B. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có thời gian thì quý vị lật lại cái chương trình của VOA Khanh và chị Trà My làm á, coi lại cái H1B, tại vì cái thời gian mà những cái người nào mà họ chưa có H1B họ có thể khai á, nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 4 năm của cái government fiscal year, và cái ngày mà họ start có nghĩa là ngày 1 tháng 10 của năm đó. Ví dụ năm nay chẳng hạn là 2019 nè, thì cái H1B season bắt đầu cái ngày đầu tiên mà những cái người luật sư có thể nộp đơn cho quý vị coi như sẽ ngày 1 tháng 4 năm nay. Và nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận thì cái ngày sớm nhất mà quý vị có thể làm cho công ty đó coi như là ngày 1 tháng 10 của năm nay. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị qua ra trường năm vừa rồi mà quý vị chưa xin H1B, quý vị đợi tới năm nay quý vị xin H1B, thông thường cái OPT của quý vị sẽ cả hết hạn cỡ tháng 7, tháng 8 năm nay. Mà quý vị không có thể làm tới tháng 10 thì quý vị sẽ có 3-4 tháng mà quý vị không có tình trạng, có nghĩa là quý vị phải một là quay trở về Việt Nam để mà xin visa để qua đây dưới H1B sau cái hồ sơ H1B được chấp thuận, hoặc hai, quý vị xin gia hạn theo cái diện nào khác. Thì cái thời gian OPT của quý vị tùy theo cái ngành của quý vị, mình phải tính toán làm sao để mình đủ cái thời gian để mình cách nhịp cái coi như cái cầu từ lúc mà quý vị xin cái H1B tới lúc quý vị có thể bắt đầu làm cho công ty đó, làm sao quý vị hợp pháp hóa hết cái quá trình đó thì quý vị không có cần quay trở về Việt Nam để mà xin việc làm. Còn nếu mà quý vị hỏi làm sao để mà xin việc làm, cái này Khanh không có câu trả lời được, tại bởi vì cái đó không phải là cái ngành của Khanh.
Nhìn chung đó là tất cả những du học sinh sau khi tốt nghiệp đó thì sẽ được 1-2 năm OPT, tức là thực tập. Nhưng mà không bắt buộc, cái chương trình này không hề bắt buộc, chỉ tạo cơ hội cho những người đã học ra, được đào tạo ở Mỹ ra thì có được cái kinh nghiệm thực tế, môi trường làm việc ở đây trước khi phải về nước. Sau OPT hết hạn là phải về nước. Những người nào may mắn kiếm được một cái nơi nào đó nhận mình làm việc và nơi đó chịu làm hồ sơ chuyển dạng cho mình thành H1B visa thì mới có cơ hội ở lại làm việc. Còn nếu không thì chỉ là thực tập 2 năm rồi đi về nước, chứ không có phải là ai học ở đây cũng có cơ hội ở lại làm việc ở đây cả.
Thông thường là 1 hoặc 2 năm tùy theo cái ngành của quý vị. Nếu mà cái ngành của quý vị nó hiện về STEM, nó có nghĩa là Science, Technology, Mathematics,
khoa học và công nghệ, toán
nghệ đó, thì đó, tới lúc đó quý vị có thể, cái OPT của quý vị có thể dài hơn thay vì 12 tháng.
Dạ vâng, câu hỏi của Thu Ngô, có đứa cháu đi học du học ở đây, năm nay là 15 tuổi, muốn nhận làm con nuôi. Câu hỏi chị bỏ ngang chỗ đó thì chắc mình nghĩ rằng là vị này thắc mắc là có nhận cháu làm con nuôi được không?
Dạ được chứ, chị có thể nhận làm con nuôi được, nhưng mà cái đó là trước đó chị phải qua cái luật gia đình của tiểu bang của chị, và nếu mà sau này chị muốn dùng cái đó để mà coi như là cho cháu quốc tịch hoặc là xin thẻ xanh cho cháu thì cái đó chị phải coi lại cái luật Mỹ, coi như cái thời gian chị ở với cháu có phải như vậy hay không, có phải quá hơn 2 năm hay không. Và cái hồ sơ con nuôi này nói chung có nhiều khúc mắc không, chứ không phải là không đâu.
Dạ, yeah. cái chương trình nói về con nuôi đó thì mình cũng đã trình bày trước đây rồi, quý vị có thể lục lại trên Facebook của Đài Voa hoặc là YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Tức là cái luật thì họ có cho phép, nhưng mà để làm được tất cả những điều kiện đáp ứng được thì nó mới được thành cái chuyện yeah. nhận con nuôi mới thành, còn không thì cũng rất khó khăn. Dạ, câu hỏi tiếp theo, trẻ dưới 21 tuổi, trường hợp F2A sẽ được khóa tuổi khi nào nộp hồ sơ bảo lãnh? Không hiểu rõ câu hỏi của bạn này.
Có thể cái câu hỏi này nói là nếu mà một khi cái lúc mà làm hồ sơ, cái trẻ mà dưới 21 tuổi nhưng mà trong lúc đợi hồ sơ mà cái thời gian, cái tuổi của đứa bạn trẻ này sẽ quá 21 tuổi đó, thì cái này nó coi như là nó cũng tùy. Nếu mà mình có thể dùng cái luật trừ tuổi mà tới luật trừ tuổi xong mà vẫn dưới 21 tuổi thì có thể, nhưng mà phần lớn là rất là hiếm nếu mà duy trì cái dưới 21 tuổi qua cái dạng F2A, F2B này.
Hồ sơ đã mở năm 2018, chưa muốn đi nên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ. Bây giờ nếu bổ sung giấy tờ thì bao lâu được phỏng vấn, thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì tùy theo cái vấn đề quý vị bổ sung giấy tờ. Nếu mà quý vị bổ sung giấy tờ và hoàn tất hết, và bên trung tâm thì thực có nói là yes, cái hồ sơ này được hoàn tất và gửi về cho lãnh sự quán, thì một khi quý vị có cái lá thư đó, quý vị đợi cỡ 3-4 tháng sau thì quý vị sẽ có ngày hẹn để đi phỏng vấn.
Kim Oanh cho em hỏi, nếu em sanh con ở Việt Nam rồi mới được qua Mỹ, nhưng chồng em chưa có quốc tịch Mỹ, thì sau này con em có được hưởng quốc tịch Mỹ hay không? Hay con em phải chờ khi nào chồng em có quốc tịch thì mới được hưởng theo?
Đó, cái câu trả lời chị nói rồi đó. Có nghĩa là nếu mà sau này chồng chị chưa có quốc tịch mà bảo lãnh chị và con chị qua, thì lúc mà con chị qua sẽ có thẻ xanh. Và nếu mà trong cái thời gian con của chị dưới 18 tuổi mà một người bố hoặc mẹ, ai cũng được người nào làm trước nhập tịch, thì con sẽ automatically, có nghĩa là tự nhiên ăn theo, có nghĩa là trở thành quốc tịch luôn.
Dạ, Phương Thị Mai, chính phủ Mỹ đang đóng cửa, có ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt thẻ xanh? Hiện hồ sơ của tôi đang ở NVC, có bị ảnh hưởng không?
Dạ thưa chị không, giống như Khanh nói về cái vấn đề cái, nếu mà chị nếu mà cái hồ sơ của chị đang ở bên NVC á, thì có thể bị kéo dài một chút, bởi vì bên NVC và bên lãnh sự coi như là họ là thuộc về bên Bộ Ngoại giao, nên và Bộ Ngoại giao là cái nguồn tiền của họ là đúng là từ chính phủ Mỹ. Còn nếu mà chị đang những người nào mà xin với sở di trú, có nghĩa là USCIS, US Citizenship and Immigration Services đó, thì cái đó vẫn tiến hành tới, bởi vì cái bộ phận đó là được coi như cái nguồn tiền là từ quý vị trả vào cho họ, chứ không phải là từ chính phủ Mỹ đưa cho họ.
Dạ, Mạnh Hùng, xin hỏi là sau khi cái livestream này xong đó, để lại để tôi download theo dõi lại. Thưa bạn, là bất cứ chương trình nào của VOA sau đó chúng tôi không có xóa đi, nó vẫn luôn luôn được lưu lại trong cái phần video trên trang Facebook này. Quý vị khó tìm đó thì vào phần video thôi, để tìm những video thôi nhé. Tất cả đều còn lại ở đây, không có bao giờ xóa mất cả. Xin hỏi quốc tịch có bảo lãnh con đã lập gia đình được không?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị bảo lãnh con để lập gia đình thì cái dạng mà quý vị sẽ được liệt kê ra là loại F3 có nghĩa là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên hoặc dưới 21 tuổi, đã lập, có đang hiện tại đang trong tình trạng hôn nhân. Dạ được chứ sao không.
Dạ, câu hỏi của bạn Hằng về cách bạn lập nhập thông tin vào trên cái trang mạng đó, thì chắc là luật sư không hướng dẫn được qua màn hình như thế này đâu. Thì có thể là xin bạn kiếm một cách khác nhé. Câu hỏi của Quang Trần, nghề chăm sóc người già có bằng cấp tại châu Âu có thể đi theo diện H1B hay không?
Cái này tùy. Chăm sóc người già có bằng cấp có nghĩa là cái bằng cấp nó phải là cái bằng cấp này nó phải có một cái coi như là tương đương với một bằng cử nhân, mà bên này Khanh không có biết có một cái bằng cấp mà có nghĩa là chỉ là chấp cho chăm sóc người già đâu nhé. Cái này nó không có, cái này coi như là phần lớn là lao động phổ thông nhiều hơn. Dạ. Còn nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể nói ồ, quý vị có đầy đủ kinh nghiệm để chăm sóc người già và sau này quý vị trở thành một cái người manager của cái chỗ đó đó, thì cái đó nó nói chung đưa qua quý vị qua đây để làm manager của một cái nơi mà để chăm sóc người già thì cái đó nó có khả thi hơn. Còn nếu mà chỉ nói đưa quý vị qua đây để chăm sóc người già với H1B,
dạ,
phần lớn là không.
Trương Minh Hải, nghe nói đóng tiền làm thẻ xanh ở Việt Nam nhanh hơn là đóng tiền ở Mỹ, có đúng không? Diện bảo lãnh vợ chồng.
Dạ thưa bạn đọc câu hỏi, cái này tùy theo cái quá trình ai là người đứng ra để mà làm bảo lãnh. Nếu đúng, nếu mà bây giờ nói chung nếu mà không nói về Houston không thôi thì cái thời gian mà làm bên Mỹ hoặc thời gian làm bên Việt Nam thì nó cũng tương đương với nhau. Còn nếu mình ở một tiểu bang khác thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà ví dụ Khanh có nói, Khanh có đại diện một cái người bên bên Arizona từ lúc mà Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như 4 tháng. Nhưng mà nếu những cái người nào mà Khanh nộp hồ sơ ở Houston từ lúc Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như là 18, 19 tháng. Và nếu mà những cái hồ sơ mà Khanh làm mà coi như là thân chủ ở bên Việt Nam mà đợi là coi như là qua bên trung tâm thì thực á, thì nguyên thời gian nó cũng cỡ 15 tới 18 tháng. Có nghĩa là bên Houston cái thời gian họ duyệt so với mình làm việc với Bộ Ngoại giao nó tương đương với nhau. Còn nếu mà mình ở một tiểu bang khác mình làm thì mình nó nhanh hơn, bởi vì nếu mà cái người đó ở tiểu bang bên Arizona chẳng hạn thì coi như 4 tháng thôi. Nên cái câu hỏi đó nó tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh đang ở đâu và nó tùy theo cái người được bảo lãnh cũng đang ở đâu nữa.
Dạ. Okay. Giang Tân Điều, ba mẹ em đang chờ cấp thẻ xanh 10 năm, đổi thẻ được 4 tháng rồi nhưng chưa nhận được thẻ mới, vậy có về Việt Nam ăn Tết được không?
Dạ được chứ. Quý vị có, nếu mà quý vị muốn, quý vị lấy cái hẹn với Sở Di trú qua cái hệ thống appointment của Sở Di trú đó. Quý vị lấy cái hóa đơn của cái I-90, cái đơn mà xin thẻ xanh 10 năm, gia hạn thêm cái coi như thẻ xanh 10 năm mới đó. Một khi có cái hóa đơn của cái I-9 thì đó, quý vị lấy cái hóa đơn đó, quý vị lấy cái thẻ xanh đã hết hạn rồi và quý vị lấy cái hộ chiếu của quý vị vào Sở Di trú, nói họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Một khi Sở Di trú đóng cái dấu mộc trong hộ chiếu của quý vị, quý vị có thể đi về Việt Nam. Còn nếu mà quý vị không có thể lấy cái hạn được á, thì quý vị lấy cái thẻ xanh cũ, cái bằng cái hóa đơn original của Sở Di trú, nói là quý vị đã nộp cái đơn I-9 rồi đó, và cái hộ chiếu của quý vị thì quý vị vẫn có thể đi về nước Mỹ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh dạng hôn thê hôn phu tại Mỹ bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa, nếu mà bảo lãnh của hôn thê hôn phu thì không có thể nào làm ở Mỹ được nhé, tại vì vấn đề là người hôn thê hôn phu là hôn thê hôn phu có nghĩa là chưa có cái giấy hôn thú. Nếu mà vậy thì cái cuộc bảo lãnh phải làm coi như là cái người mà được bảo lãnh họ phải ở nước ngoài. Ok, họ không có thể nào ở bên Mỹ mà làm cái diện hôn thê hôn phu được. Cái đó nó không có xảy ra. Và cái thứ hai á, là nếu mà một khi quý vị nguyên cái quá trình làm cái fiancé visa á, nó sẽ kéo dài cỡ 15 tới 18 tháng từ cái ngày quý vị làm tới cái ngày mà quý vị muốn bảo lãnh có thể qua đây. Một khi cái người đó qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp, cái người đó phải cưới quý vị. Nếu mà quý vị cưới xong thì phải nộp cái đơn xin thẻ xanh, thì cũng giống như Khanh nói mới hồi nãy, tùy theo cái tiểu bang mà quý vị đang ở đâu, cái thời gian mà Sở Di trú họ duyệt cái hồ sơ có thể kéo dài hơn.
Yeah.
Nên vì vậy phần lớn Khanh khuyên á, nếu mà được mà quý vị không có muốn, một là tốn tiền và hai tốn thời gian á, thì tốt nhất là quý vị cưới, có cái hôn thú, làm bảo lãnh qua cái hôn thú nó nhanh hơn.
Dạ, Hiền Bùi, dạng EB3 đã được chấp thuận hồ sơ I-140 2 năm, đã làm cho hãng được hơn 1 năm. Thời gian xử lý I-485 trên cái thời gian xử lý của USCIS thì đã qua ngày nộp hồ sơ mà vẫn chưa nhận được thư phỏng vấn. Vậy có nên làm inquiry hay không?
Thông thường thì giống như Khanh nói, tùy theo quý vị đang ở tiểu bang nào. Có nhiều lúc mà những cái hồ sơ mà nộp đơn I-485 họ kéo dài tới mười mấy tháng họ mới gọi phỏng vấn được hơn cả năm rồi. Nếu mà quý vị nghĩ là cái hồ sơ của quý vị đã quá cái thời gian mà Sở Di trú có thể duyệt á, thì đúng, quý vị có thể gọi cái số 1-800 ở dưới cái bên tay trái của cái hóa đơn á, nói là cái thời gian này nó đã quá hạn mà Sở Di trú có thể làm, và còn có thể nào nói cái người đó mà coi như họ thúc đẩy cái hồ sơ này hay không. Quý vị có thể gọi, quý vị gọi không có nghĩa là cái hồ sơ này sẽ được tiến tới nhanh hơn, tại vì nó tùy theo cái số mà có cái nơi quý vị ở có bao nhiêu người nộp, và coi như là những cái người mà họ duyệt hồ sơ đó họ có tới cái hồ sơ của quý vị hay chưa.
Dạ, Quốc Thịnh Lê, nghe nói có tiền mua nhà mua đất ở Mỹ thì có được quốc tịch Mỹ đúng không?
À dạ thưa bạn, nếu mà như vậy cái chuyện nó xảy ra thật là có, nói chung nước Mỹ là đầy người có quốc tịch rồi, chứ khỏi mình khỏi cần phải qua cái H1B gì nữa rồi, cái đó dạ. Không có đâu nha.
Không có như vậy, dạ đó là thông tin thất thiệt. Dạ Nguyễn Hảo, tôi 30 tuổi, ba mẹ tôi được bảo lãnh diện F4, gửi hồ sơ về có tên ba mẹ, em Út 19 tuổi, em kế 30 tuổi, có tên phỏng vấn nhưng ghi vào phỏng vấn lãnh sự quán thì trả hồ sơ em 30 tuổi, giờ gia đình phải làm như thế nào để có thể đi qua cùng ba mẹ?
Cái người 30 tuổi phần lớn là coi như không có thể đi được, tại vì phải dùng cái luật trừ tuổi. À, thì nếu mà tóm tắt lại cái luật trừ tuổi như vậy, mà mình lấy cái thời gian mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ, ví dụ cái ngày mà quý vị gửi vào là cái gọi là cái priority day, cái ngày ưu tiên đó. Ví dụ bữa nay họ quý vị gửi vào, 5 năm sau sở di trú họ chấp thuận, ok, thì có nghĩa là cái thời gian mà quý sở di trú họ duyệt cái hồ sơ coi như là 5 năm. Rồi xong mình phải đợi tới cái lúc cái ngày ưu tiên nó đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, thì tới lúc đó mình phải coi cái tuổi của cái người mà đi ăn theo đó đã bao nhiêu rồi. Nếu mà cái tuổi của người đó, đó ví dụ 30, mình trừ 5 năm trong cái hồ sơ này, Khanh chỉ đoán thôi nhé, chỉ là không, cái thời gian trừ sẽ là lâu hơn, nhưng mà nếu mà trừ mà và cái một khi mình trừ tuổi xong mà cái tuổi khoảng quá 21 tuổi thì đi không được. Phần lớn những người nào mà đã 30 tuổi thì rất là hiếm khi nào đi ăn theo được lắm. Bởi vì có nghĩa là sở di trú họ phải ngâm cái hồ sơ này hơn 9-10 năm họ mới chấp thuận. Cái này không có đâu.
Dạ vâng. À, câu hỏi kế tiếp hỏi thăm về cái email liên lạc với luật sư Khanh thì chúng tôi có đánh lên đây, quý vị ghi lại nha. khanh.phạm@bbsos.org. BBSOS là văn phòng ủy ban cứu người vượt biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ và có một cái chi nhánh ở Texas nơi luật sư Khanh đang cộng tác. Dạ vâng, Hân Trương, anh trai thi đậu quốc tịch cách đây 4 tháng mà chưa được tuyên thệ, không biết có bị sao không, có cần làm gì lúc này hay không? Từng bị cảnh sát bắt vào tù 24 giờ một lần vì đánh nhau, việc này có ảnh hưởng tới việc tuyên thệ hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà cái người anh này bị bắt về cái tội đó mà trước khi đi nhập tịch, xin nhập tịch và trong cái đơn xin nhập tịch đã nói rồi đó, thì nói chung là họ đã pass rồi thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái sự việc này nó xảy ra trong cái lúc mà mình nhập, mình đợi tuyên thệ đó, thì nó có thể là thành vấn đề.
Ta không, nếu không như biết vậy thì bây giờ họ cần làm gì thưa luật sư?
À, thông thường nếu mà ngay lúc này mà quý vị cần phải gọi cái số 1-800 của bên sở di trú, lấy cái số hồ sơ của quý vị gọi nó, hỏi họ là tại sao cái ngày tuyên thệ họ chưa có đưa ra, bởi vì 4 tháng là coi như nó rất là kỳ, tại vì một khi quý vị đã thi xong và quý vị đã đậu thì thông thường trong 1 tháng hoặc 2 tháng họ phải gửi cho quý vị cái giấy nhập tịch liền, họ không có thể ngâm cái hồ sơ 4 tháng. Một khi họ ngâm cái hồ sơ lâu hơn nữa, có nghĩa là một là họ đang duyệt cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị có cái vấn đề gì khác hay không. Hoặc hai á, là họ cái thư mà liên lạc cho quý vị để mà đi nhập tịch có thể bị thất lạc. Một trong hai cái trường hợp đó thôi.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Mình hết thời gian rồi nhưng câu hỏi thì không hết nhiều lắm. Xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với luật sư Khanh Phạm vào thứ năm tuần tới nhé, 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tối thứ năm hàng tuần. Luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại trên Facebook của đài VOA trong những chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.